Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha bế mạc năm Linh Mục. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu Kinh Thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Roma. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, thành phố Roma đón tiếp khoảng 9.000 linh mục nhân dịp bế mạc năm linh mục được Đức Thánh Cha công bố để kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy của các cha sở. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố thánh nhân là quan thầy của mọi linh mục. Giữa năm 1996 và năm 2004, nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế dành cho linh mục đã được tổ chức tại một số địa điểm như Fatima, Bồ Đào Nha, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, Guadalupe, Mexico, Nazareth, Bethlehem và Jerusalem, Roma, nhân dịp năm Thánh 2000 và Manta. Với chủ đề Sự trung thành của Chúa Kitô, sự trung thành của linh mục, cuộc gặp gỡ linh mục tại Roma lần này được xem là cuộc gặp gỡ lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Lần này, thủ đô Ý đón tiếp 9.000 linh mục đến từ 91 nước trên thế giới. Chiều ngày 9 tháng 6, ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, đã tiếp kiến một phái đoàn linh mục tại thính đường Pietro Cortona. Các buổi cử hành được diễn ra tại các vương cung thánh đường lớn ở Roma. Đặc biệt, tối thứ Năm, ngày 10 tháng 6, một cuộc canh thức được tổ chức tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Và thứ Sáu, 11 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các linh mục. Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài các linh mục còn có các tu sĩ, chủng sinh, các phó tế vĩnh viễn và giáo dân dấn thân nâng đỡ các linh mục trong các cộng đồng giáo xứ. Đây là dịp để mọi tín hữu tham dự hai buổi cử hành có sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, tức buổi canh thức tối thứ Năm và thánh lễ ngày thứ Sáu. Song song với cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục, cũng diễn ra một số sinh hoạt quốc tế khác do các phong trào giáo hội tổ chức, như cuộc tĩnh tâm của phong trào canh tân đặc sủng công giáo quốc tế tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano hôm 8 tháng 6 vừa qua, hay hội nghị với chủ đề theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, chân dung linh mục của thế kỷ 21, được tổ chức tại Đại học Nữ vương các thánh tông đồ của Hội Đạo binh Chúa Kitô. Ngoài ra còn có một cuộc gặp gỡ được hai phong trào Focolare và Schoenstatt tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục chiều ngày 9 tháng 6 vừa qua. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng chuyến viếng thăm Sivaca vừa qua là một biến cố lịch sử cho phép Ngài củng cố đức tin của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và sự hiệp nhất Kitô giáo. Ôn lại chuyến viếng thăm trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói, chuyến tông du mà tôi vừa thực hiện tại Chypre là một biến cố lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên giám mục Roma đến miền đất được chúc lành bởi công cuộc truyền giáo của các thánh Phaolô và Barnabé. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài được an ủi khi nhìn thấy sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô trong đảo, và Ngài cũng cảm thấy được cảm thông. Ngài nói, tôi trở về Vatican với tâm hồn tràn ngập lòng tri ân với Chúa và niềm cảm mến chân thành và quý trọng của tôi đối với người dân Sivar là những người đã làm cho tôi cảm thấy được đón tiếp và cảm thông. Trong đạo Sivar cao quý này, tôi đã có thể thấy được hoạt động tông đồ của nhiều truyền thống khác nhau của cùng một giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Tôi cũng hầu như nghe được những nhịp đập của mọi con tim trong sự hiệp nhất. Như chủ đề của chuyến viếng thăm đã khẳng định, một trái tim, một tâm hồn. trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc gặp gỡ đại kết ngay trong ngày đầu tiên tại Paphos, gần cột trụ nơi Thánh Phaolô bị đánh đòn. Ngài nói rằng, trong cuộc cử hành đại kết, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Chính thống Chrysostomos Đệ Nhị, tất cả mọi giáo hội đều lặp lại cam kết tiến về hiệp nhất và mong ước thấy được sự hiệp thông trọn vẹn giữa chính thống và công giáo. Ôn lại cuộc gặp gỡ với đại diện chính quyền và các nhà ngoại giao tại đảo Chypre, Đức Thánh Cha nói, tôi đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng luật pháp trên những nguyên tắc đạo đức của luật tự nhiên để thăng tiến sự thật luân lý trong đời sống công cộng. Với cộng đồng công giáo thuộc nhiều nghi lễ khác nhau, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy làm chứng cho tin mừng bằng một nền hòa bình bền vững và sự hài hòa giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giá ở Nicosia. Khi suy nghĩ về mầu nhiệm Thánh Giá, tôi đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết với tất cả mọi người công giáo tại Trung Đông để, mặc dù gặp thử thách và khó khăn mà ai cũng biết, họ không ngã lòng và chiều theo cám dỗ muốn bỏ nước ra đi, bởi vì sự hiện diện của họ trong vùng là một dấu chỉ của hy vọng không thể thay thế được. Nhưng theo Đức Thánh Cha, để được như thế, người công giáo tại Trung Đông cần có tình liên đới của giáo hội hoàng vũ. Ngài đã bảo đảm với người công giáo Trung Đông, nhất là các linh mục và tu sĩ, về tình liên đới mãnh liệt của toàn thể giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cao điểm của chuyến viếng thăm là công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Biến cố quan trọng này là một cuộc tập hợp toàn thế giới công giáo trong vùng với những nghi lễ khác biệt, đồng thời đây cũng là một quyết tâm đeo đuổi cuộc đối thoại và sống kiên cường trong tương lai. Nicosia, Chypre. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng của các tín hữu Kitô trong vùng này. Khi trao tài liệu cho các vị đại diện giáo hội trong toàn vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ là một cơ hội cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới nâng đỡ tinh thần và tỏ tình liên đới với anh chị em của mình tại Trung Đông. Trong thánh lễ tại Nicosia hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, ai cũng biết rằng các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải đau khổ nhiều vì tình hình hiện nay tại vùng này. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông được Đức Thánh Cha trao cho các vị chú chăn tại Trung Đông, nhấn mạnh đến những khó khăn mà cộng đồng thiểu số các tín hữu Kitô đang phải đối đầu. Theo tài liệu, trong những quốc gia Hồi giáo, đôi khi các tín hữu Kitô không được xem như công dân, mặc dù Kitô giáo đã có mặt tại những nước này trước khi Hồi giáo xuất hiện. Tài liệu viết rằng thách đố lớn nhất trong vùng là làm sao để các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, được nhìn nhận. Tài liệu cũng chỉ trích Israel vì hạn chế việc đi lại của các tín hữu Kitô đến các lãnh địa, cũng như tiếp tục chiếm đóng các lãnh thổ Palestine. Ngoài ra, tài liệu cũng than phiền về việc một số tín hữu Kitô cực đoan sử dụng kinh thánh để biện minh cho việc Israel chiếm đóng Palestine. Lập trường này càng khiến cho các tín hữu Kitô Ả Rập lâm vào tình thế bi đát hơn. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lãnh của giáo hội chính thống tại Chypre, Đức Thánh Cha đã giải thích lý do tại sao Ngài chọn nơi này để trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng cho các vị đại diện của giáo hội tại Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, theo truyền thống, Chypre được xem như một phần của Thánh Địa, và cuộc xung đột liên tục tại Trung Đông phải là một mối quan ngại cho mọi người môn đệ Chúa Kitô. Không ai có thể dẫn dưng trước nhu cầu phải làm mọi cách để nâng đỡ các tín hữu trong vùng đầy biến động này, hầu các giáo hội cổ xưa có thể sống trong hòa bình và phát triển. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt phong tỏa Gaza. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại văn phòng của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã yêu cầu chính phủ Israel chấm dứt phong tỏa đối với Gaza để đáp ứng những quyền căn bản của người dân tại vùng này. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Tomasi nói rằng, Ngài đã lặp lại lời Đức Thánh Cha, theo đó bạo động sẽ không mang lại một kết quả có tính xây dựng nào. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, cần phải lên án cuộc tấn công của Do Thái nhắm vào đoàn tàu chở đồ tiếp tế nhân đạo đến Gaza, bởi vì nó diễn ra trong hải phận quốc tế. Hành động này xem thường luật nhân đạo và công pháp quốc tế. Đức cha Tomasi cũng nhìn nhận rằng, quốc gia Israel có quyền sống và tự vệ. Tuy nhiên, chỉ nhờ đối thoại mới có thể có được an ninh vốn được xây dựng trên công pháp quốc tế. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva khẳng định rằng, Israel không thể tiếp tục đeo đuổi chính sách cô lập đối với Gaza, nhưng cần phải tích cực đáp ứng với những quyền cơ bản của dân chúng tại đây. Theo Đức cha Tomasi, biến cố xảy ra tại Gaza trong những ngày vừa qua ảnh hưởng đến sự bất ổn chính trị trong toàn vùng Trung Đông. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới và những nước có liên hệ trực tiếp tại Trung Đông phải tìm ra một giải pháp lâu dài cho vùng này. Theo Ngài, giải pháp đó là nhìn nhận một quốc gia Palestine và một quốc gia Israel. Hai bên phải tôn trọng độc lập của nhau cũng như hợp tác với nhau. Tiền Chivre. Đức Thánh Cha đề cao gương tử đạo của tân chân phước Jerzy Popielewski. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại Nicosie, Chivre, hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc tôn phong chân phước cho cha Jerzy Popielewski diễn ra tại Warszawa, Ba Lan, cũng hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc sống và cái chết của vị linh mục Ba Lan này là cuộc chiến thắng của sự thiện trên điều ác. Ngõ lời chào thăm giáo hội Ba Lan nhân ngày cha Popielewski được tôn phong chân phước, Đức Thánh Cha nói rằng, lòng nhiệt thành thi hành sứ vụ và cuộc tứ đạo của vị linh mục này là một dấu chỉ hùng hồn của cuộc chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Một trong những câu nói thời danh của cha Popielewski là, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô là phải thăng tiến sự thật ngay cả khi phải trả một giá đắt. Vì phải trả giá cho sự thật, chúng ta hãy cầu nguyện để không bị đe dọa, để được giải thoát khỏi sợ hãi, và nhất là ước muốn bạo động và báo thù. Cha Popielewski đã bị công an mật vụ Cộng sản Ba Lan sát hại ngày 19 tháng 10 năm 1984. Lễ kính vị tân chân phước được giáo hội tại Ba Lan mừng vào chính ngày này.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Bế Mạc Năm Linh Mục do Gian trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2010, Đại lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu và là ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, Đức Thánh Cha Benedicto đã chủ sự thánh lễ đồng tế bế mạc năm linh mục. Đây có thể nói là thánh lễ đồng tế đông đảo linh mục nhất từ trước đến nay, với khoảng 16.000 linh mục từ khắp thế giới quy tụ về. Một bức tranh thảm lớn có hình của Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở trong giáo hội, được treo tại bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng lễ, sau khi nhắc đến sự cao cả và vẻ đẹp của chức linh mục mà Thánh Gioan Maria Vianney thường nhắc nhở, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, linh mục không phải chỉ là người nắm giữ một chức vụ như những người mà mỗi xã hội đều cần đến để có thể thực hiện một số chức năng. Trái lại, linh mục làm điều mà không phàm nhân nào có thể tự mình làm được, đó là nhân danh Chúa Kitô tuyên bố lời tha tội và qua đó từ phía Thiên Chúa thay đổi tình trạng đời sống chúng ta. Linh mục đọc những lời cảm tạ của Chúa Kitô trên lễ vật bánh và rượu, những lời truyền phép biến đổi bản thể, làm cho chính Chúa phục sinh, mình và máu Ngài hiện diện, và nhờ đó biến đổi các yếu tố của thế giới. Đó là những lời mở rộng thế giới cho Thiên Chúa và liên kết với Ngài. Vì thế, linh mục không phải chỉ là một chức vụ, nhưng là bí tích. Thiên Chúa dùng một người nghèo hèn để qua đó Ngài hiện diện cho con người và hoạt động cho họ. Thật là sự táo bạo này của Thiên Chúa, tự phó mình cho con người, và dù biết những yếu đuối của chúng ta, Chúa vẫn coi con người có khả năng hoạt động và hiện diện thay cho Ngài. Sự táo bạo này của Thiên Chúa là điều thực cao cả, ẩn nấp đằng sau chức linh mục. Đề cập lại những thực tại đau lòng trong thời gian gần đây trong hàng ngũ giáo sĩ, linh mục, Đức Thánh Cha đưa ra những nhận định sau đây và được nhiều người tán thưởng vỗ tay. Ngài nói rằng, điều người ta có thể chờ đợi, đó là sự rạng ngời mới mẻ ấy của chức linh mục, là điều không làm cho kẻ thù của Thiên Chúa và giáo hội hài lòng. Hắn muốn cho chức linh mục ấy biến mất, để rốt cục Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài thế giới. Vì thế, xảy ra là chính trong năm vui mừng này về bí tích linh mục, những tội của linh mục được đưa ra ánh sáng, nhất là nạn lạm dụng trẻ em. Trong đó, chức linh mục như một nghĩa vụ thực thi sự ân cần của Thiên Chúa dành cho con người lại bị hiểu ngược lại. Cả chúng ta cũng khẩn thiết cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và của những người liên hệ, trong khi chúng ta muốn hứa làm tất cả những gì có thể để sự lạm dụng ấy không thể xảy ra nữa. Chúng ta hứa rằng, trong việc chấp nhận vào sứ vụ linh mục, và trong việc huấn luyện trong hành trình chuẩn bị đến chức linh mục, chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để thẩm định ơn gọi đích thực, và chúng ta muốn tháp tùng nhiều hơn các linh mục trong hành trình của các vị. Xin Chúa bảo vệ và gìn giữ các linh mục trong những hoàn cảnh cơ cực và trong những nguy hiểm của cuộc sống. Giả sử năm linh mục chỉ là một sự tôn vinh thành tích con người của chúng ta, thì năm này sẽ bị hủy diệt vì những biến cố nói trên. Nhưng đối với chúng ta, đây là điều ngược lại. Năm này là để chúng ta cảm tạ, biết ơn vì hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân được giấu trong những bình đất sét và qua sự yếu đuối của con người. Hồng ân ấy luôn cụ thể hóa tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này. Như thế, chúng ta thấy những điều xảy ra là một nghĩa vụ thanh tẩy, một nghĩa vụ tháp tùng chúng ta hướng về tương lai, và nhất là càng làm cho chúng ta nhìn nhận và yêu mến hồng ân cao cả của Thiên Chúa. Như thế, hồng ân trở thành một quyết tâm đáp lại lòng can đảm và khiêm tốn của Thiên Chúa với lòng can đảm và khiêm tốn của chúng ta. Lời Chúa Kitô mà chúng ta đã hát trong ca nhập lễ phụng vụ hôm nay, trong giờ phút này, có thể nói cho chúng ta thấy trở thành linh mục và làm linh mục có nghĩa là gì. Các con hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đề cao chức vụ linh mục trong vai trò mục tử. Đức Thánh Cha quảng diễn các đoạn kinh thánh của ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đặc biệt là bài Đáp Ca trích từ Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, và nêu bật lòng từ nhân, sự ân cần quan tâm chăm sóc của Chúa đối với con người, và linh mục cũng phải phản ánh trong sứ vụ của mình. Chúa biết tôi, Ngài lo lắng cho tôi. Tư tưởng này phải làm cho chúng ta thực sự vui mừng. Chúng ta hãy để cho tư tưởng ấy thấu nhập sâu xa vào trong tâm hồn chúng ta. Như thế, chúng ta cũng hiểu ý nghĩa của câu, Thiên Chúa muốn chúng ta, trong tư cách là linh mục, trong một điểm nhỏ của lịch sử, chúng ta chia sẻ những quan tâm của Chúa đối với con người. Là linh mục, chúng ta muốn trở thành những người kết hiệp với sự quan tâm của Chúa đối với loài người. Chúng ta giúp họ cảm nghiệm cụ thể sự ân cần của Thiên Chúa. Và trong lĩnh vực được ủy thác cho mình, linh mục cùng với Chúa phải có thể nói được Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Biết, theo nghĩa kinh thánh, không phải chỉ là một sự biết hời hợt bên ngoài như ta biết số điện thoại của một người. Biết ở đây có nghĩa là gần gũi trong nội tâm với người khác, nghĩa là yêu mến họ. Chúng ta phải tìm cách biết con người từ phía Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Chúng ta phải đồng hành với họ trên con đường tình bạn với Thiên Chúa. Trong Thánh Viện thứ 23 có nói đến việc Thiên Chúa hướng dẫn con người tiến qua thung lũng tối tăm. Đức Thánh Cha giải thích rằng, con đường của mỗi người chúng ta một ngày kia sẽ dẫn chúng ta qua thung lũng tối tăm của sự chết, trong đó không ai có thể tháp tùng chúng ta. Nhưng có Chúa ở đó. Chính Chúa Kitô bước xuống trong đêm tăm tối của sự chết. Cả nơi đó, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta tại đó. Nếu con có xuống âm phủ, thì Chúa vẫn ở đó, như Thánh Vịnh 139 đã nói. Đúng vậy, Chúa hiện diện cả trong những chao đảo cuối cùng. Vì thế, Thánh Vịnh Đáp Ca 23 có thể nói, cả trong nơi thung lũng tối tăm, tôi không sợ tai ương nào. Nhưng khi nói về thung lũng tối tăm, chúng ta cũng có thể nghĩ đến những thung lũng tối tăm của cám dỗ, nản chí, thử thách mà mỗi người phải trải qua. Cả trong những thung lũng tăm tối ấy của cuộc sống, trong những giờ phút đen tối, trong đó tất cả ánh sáng dường như tắt lịm, xin Chúa tỏ cho con thấy Chúa ở đó. Xin giúp các linh mục chúng con, để chúng con có thể ở cạnh những người được ủy thác cho chúng con trong những đêm tăm tối ấy, để chúng con có thể tỏ cho họ thấy ánh sáng của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm một câu trong Thánh Vịnh. Cây gậy và côn trượng Chúa mang lại an ninh cho con, và nói rằng, người mục tử cần cây gậy để chống dã thú muốn xông vào đoàn chiên, chống lại những tên cướp muốn cướp chiên. Cạnh cây gậy, có côn trượng nâng đỡ và giúp mục tử tiến qua những giai đoạn khó khăn. Cả hai vật đều thuộc về thừa tác vụ trong giáo hội, trong sứ vụ linh mục. Cả giáo hội cũng phải dùng cây gậy mục tử, cây gậy để bảo vệ đoàn chiên, chống lại những kẻ gian trá giả mạo, chống lại những đường hướng trong thực tế chỉ làm mất hướng đi. Chính việc sử dụng cây gậy mục tử có thể là một việc phục vụ vì tình thương. Ngày nay, chúng ta thấy rằng khi dung túng những thái độ không xứng đáng với đời sống linh mục, đó không phải là tình thương. Cũng thế, khi để cho lan tràn lạc giáo, sự xuyên tạc và làm băng hoại đức tin, hành động như thế cũng giống như chúng ta để cho người ta cướp mất viên ngọc quý giá, và như thể đó không phải là hồng ân của Thiên Chúa nữa. Nhưng đồng thời cây gậy phải luôn luôn trở thành côn trượng của mục tử, côn trượng giúp con người có thể bước đi trên những nẻo đường khó khăn và theo Chúa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Và trước khi ban phép lành cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kinh phó thác và thánh hiến các linh mục cho Đức Mẹ Maria, theo công thức đã được dùng trong cuộc hành hương ngày 12 và 13 tháng 5 vừa qua của Đức Thánh Cha tại Fatima. Việc phó thác này được cử hành trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Tạo dựng và tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Nói đến cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, nhiều người thường nhắc đến hai lý thuyết xem ra hoàn toàn trái ngược nhau là thuyết tạo dựng và thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa do Darwin đề ra đã trở thành một cái khung cần thiết cho hầu hết các bộ môn khoa học. Cho đến nay, người ta chưa từng thấy có bất cứ một lý thuyết nào có thể thay thế được thuyết tiến hóa để giải thích về những nguồn gốc khác biệt trong thế giới sinh vật. Dĩ nhiên, điều này không hề có nghĩa là thuyết tiến hóa là một lý thuyết hoàn hảo. Nhiều khía cạnh của thuyết tiến hóa vẫn còn là những lĩnh vực đang trong vòng nghiên cứu. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu sinh vật học, hiện vẫn chưa có một lý thuyết nào có thể cạnh tranh với thuyết tiến hóa trong việc giải thích về sự khác biệt trong nguồn gốc sinh vật. Theo thuyết tiến hóa, hình thức và sự khác biệt trong thế giới sinh vật là do hai định luật. Một là sự biến hóa, hai là sự đào thải tự nhiên. Sự biến hóa phát sinh từ những thay đổi di truyền, giúp cho sự sống còn và khả năng truyền sinh của cá nhân. Sự đào thải tự nhiên là tiến trình, qua đó các gen nào thành công hơn cả trong việc truyền sinh, trong một môi trường nào đó, sẽ có triển vọng được truyền lại cho thế hệ sau. Là một lý thuyết mà uy tín vốn được đón nhận rộng rãi trong giới khoa học, nhưng thuyết tiến hóa vẫn gặp nhiều đối kháng trong thập niên 20 và ngay cả trong những thập niên cuối của thế kỷ 20. Ngay tại Hoa Kỳ, những người tự xưng là môn đồ của thuyết tạo dựng đã mở một chiến dịch gay gắt chống lại thuyết tiến hóa. Hoa Kỳ vốn được xem là một trong những quốc gia có kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, và dĩ nhiên là đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu về sinh học. Nhưng điều gây ngạc nhiên là gần một nửa dân số của quốc gia này không tin ở tiến hóa. Một cuộc thăm dò hồi năm 1985 tại Viện Đại học Ohio cho thấy 62% sinh viên chấp nhận thuyết tiến hóa, nhưng một tỷ lệ đáng kể lại tin rằng các nhà khoa học vẫn nghi ngờ về sự tiến hóa, mặc dù họ công khai ủng hộ thuyết này. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup thực hiện hồi năm 1991, 47% người được hỏi, trong đó 1/4 sinh viên mới ra trường, tiếp tục tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người cách đây khoảng 10.000 năm, và cũng y hệt một hình dáng như ngày nay. Tại một số nước khác như Hòa Lan, Australia và Anh Quốc, mặc dù với một tỷ lệ ít hơn, một số người vẫn còn chấp nhận thuyết tiến hóa. Sở dĩ có cả một chiến dịch bài trừ thuyết tiến hóa là bởi vì nhiều người cho rằng thuyết này có những hệ lụy nguy hại cho niềm tin tôn giáo. Thật ra, trong một cuộc tranh cãi giữa hai thuyết, một là tiến hóa, hai là tạo dựng, nhiều người đã không nắm bắt được ý nghĩa đích thực của công cuộc tạo dựng theo Kinh Thánh và Kitô giáo. Người ta nhân danh đạo giáo hay chống lại đạo giáo, nhưng lại không hiểu được nội dung đích thực của đạo giáo. Theo Kinh Thánh Kitô giáo, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và con người trong 6 ngày. Dĩ nhiên, đây là một mệnh đề niềm tin hơn là khoa học. Trong cụ thể, hành động sáng tạo ấy diễn ra như thế nào, chẳng ai biết. Không ai đã có mặt bên cạnh Thiên Chúa để biết được hành động sáng tạo ấy diễn ra như thế nào. Kinh Thánh chỉ nói rằng, Thiên Chúa phán một lời, liền có trời đất vạn vật và con người. Nói cách khác, Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo dạy rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vạn vật, nhưng không đề ra một lý thuyết nào. Vào thế kỷ thứ 19, một nhà thiên văn học của Anh là Sir John Herschel, sau khi đã nghiên cứu về sự khác biệt trong nguồn gốc của các sinh vật, đã khẳng định rằng sự thay thế những chủng loại đã biến mất bằng những chủng loại khác là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Theo ông, cả nguồn gốc lẫn sự biến mất của các chủng loại là do những nguyên nhân tự nhiên. Nghĩ khác là đưa ra một quan niệm không đúng đắn về đấng tạo hóa. Nói cách khác, theo nhà thiên văn học này, đấng tạo hóa đã muốn như thế. Nhiều nhà khoa học khác cũng tán thành lối giải thích trên đây của ông Herschel về nguồn gốc khác biệt của vạn vật. Mục sư Anh giáo Henry Baker Tristram, sau một thời gian nghiên cứu về các chủng loại sinh vật tại Palestine và Bắc Phi, đã khẳng định rằng có những nguyên nhân tự nhiên dùng để tạo dựng một chủng loại mới từ một chủng loại cũ. Chỉ trong hậu bán thế kỷ thứ 19, từ tạo dựng hay sáng tạo mới bắt đầu được một số người không chấp nhận thuyết tiến hóa của Darwin sử dụng. Từ này được đưa ra để giải thích về những biến cố mà thuyết tiến hóa không giải thích được. Nhà thiên nhiên học người Thụy Sĩ Agassi, cũng như nhà địa chất học Sidgwick, thầy dạy cũ của Darwin, vẫn tiếp tục tin rằng mỗi chủng loại đều đã được tạo dựng riêng rẽ trong môi trường sống của chúng. Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất chống lại thuyết tiến hóa chỉ thực sự xuất hiện tại Hoa Kỳ vào thập niên 20 của thế kỷ vừa qua. Chính trong thời kỳ này mà những người tự xưng là đồ đệ của thuyết tạo dựng bắt đầu tuyên xưng niềm tin của họ vào một trái đất rất trẻ, một trái đất chỉ mới được tạo dựng cách đây khoảng 10.000 năm mà thôi. Đọc và hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, họ tin rằng vũ trụ và vạn vật đã được Thiên Chúa tạo dựng trong 6 ngày. Và mỗi ngày kéo dài đúng 24 tiếng đồng hồ. Theo niềm tin của những người tuyên xưng ở thuyết tạo dựng này, thì mọi sự đều đã được tạo dựng từ không. Duane Gish, một người tuyên xưng thuyết tạo dựng, đã giải thích như sau. Với hai chữ tạo dựng, chúng tôi muốn nói đến hành động sáng tạo bất ngờ. Qua đó, một đấng tạo hóa siêu nhiên đưa vào hiện hữu những chủng loại căn bản của cây cối và thú vật. Chúng tôi không biết đấng tạo hóa đã tạo dựng như thế nào. Ngài đã sử dụng những tiến trình nào? Bởi vì Ngài sử dụng những tiến trình không còn tác động bất cứ nơi nào trong vũ trụ tự nhiên nữa. Hiện nay, tại không thiếu trường học tại Hoa Kỳ, nhiều người vẫn đeo đuổi chiến dịch chống lại thuyết tiến hóa. Đằng sau chiến dịch này là cả một trào lưu bảo căn, tức hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Như vậy, nếu có một cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, thì cuộc xung đột ấy bắt nguồn từ một sự hiểu biết sai lạc về Kinh Thánh và niềm tin mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả cho rằng sách Khôn Ngoan đã ảnh hưởng trên tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan còn hiển nhiên hơn là trong các thư của Thánh Phaolô. Việc miêu tả các tương quan của Logos, ngôi lời, với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong Phúc Âm Thánh Gioan xem ra tùy thuộc việc miêu tả các tương quan giữa Đức Khôn Ngoan với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong sách Khôn Ngoan. Cũng như Đức Khôn Ngoan, Logos, ngôi lời trong phúc âm Thánh Gioan phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh Nhân viết trong chương 1, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 7, Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỷ ố. Ngôi lời và Đức Khôn Ngoan cùng có bản tính thiên linh, vì thế Thánh Gioan khẳng định một cách rõ ràng, ngôi lời là Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 7, Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Cũng trong chương 1 của Phúc Âm, Thánh Gioan cho biết thêm rằng, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Người con một ấy từ đời đời đã ở bên Thiên Chúa, cũng như Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu mến Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Cũng như Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và là hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa, ngôi lời là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Và khi tông đồ Philippe xin người chỉ cho thấy Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy đã nói với các con, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Cũng giống Đức Khôn Ngoan, ngôi lời đã tạo dựng nên mọi sự, như Thánh Gioan viết trong chương 1. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có chi được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Tác giả sách Khôn Ngoan thì viết trong chương 7, mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được, tôi đều biết hết, vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi, người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Cũng như Đức Khôn Ngoan, ngôi lời tham dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa và tự mặc khải cho loài người để thiết lập với họ một sự hiệp thông sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu lặp đi lặp lại với họ rằng, người nói lại cho thế gian biết những điều người đã nghe Thiên Chúa Cha nói, và Thiên Chúa Cha dạy người thế nào thì người nói như vậy. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng viết trong chương 8, Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của người, và ông quyết định như sau, thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Cũng giống Đức Khôn Ngoan, ngôi lời làm cho con người được sinh ra như con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Cuộc sống hiệp thông thân tình ấy khiến cho con người trở nên bạn hữu của ngôi lời. thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho các con biết. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Từ sự sung mãn của ngôi lời, tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng tràn trề. Từ sự sung mãn của người, tất cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác. Và ơn cao trọng lớn lao nhất là được biết Thiên Chúa Cha, được trở nên nghĩa từ của người và nếm hưởng tình yêu thương nhân thứ của người. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng minh xác điều ấy. Ông viết trong chương 7. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đến xuể. Tôi vui hưởng mọi tốt lành ấy, vì chính Đức Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi. Thế mà tôi không biết rằng Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Nhờ Đức Khôn Ngoan, loài người học biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi. Thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử, làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tuyệt diệu, thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn Ngoan sẽ được nên sáng suốt, bàn luận với Đức Khôn Ngoan tiếng tăm sẽ lẫy lừng. Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ. Thánh Gioan thì minh định rằng nhờ ngôi lời con của Thiên Chúa, thế giới này sẽ được cứu thoát. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thiên Chúa chỉ ưa chuộng những ai chung sống với Đức Khôn Ngoan. Cũng thế, Thiên Chúa Cha yêu thương những ai yêu thương con của người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến các con, vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Cả ý niệm về sự sống và sự chết trong sách Khôn Ngoan và Phúc Âm Thánh Gioan cũng giống nhau. Trong cả hai tác phẩm, sự sống vĩnh cửu được quan niệm như việc kéo dài đến vô tận sự hiệp thông sự sống mà Đức Khôn Ngoan và Chúa Kitô đã thiết lập ngay từ đời này với các môn đệ. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Cái chết dành để cho những kẻ gian ác không phải là cái chết vật thể lý, mà là cái chết cánh chung và đời đời. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết, bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính và lìa bỏ Thiên Chúa. Trái với kẻ gian ác, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào đụng tới được nữa. Họ đang hưởng bình an, được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống, ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Cái chết cánh chung, cái chết đời đời đó là cái chết thứ hai, như sách Khải Huyền nói tới trong các chương 2, 20 và 21. Nghĩa là sự chia lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, hậu quả của sự phán xử và án phạt sau hết. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Trong ngày cánh chung, những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa diêm sinh cháy ngùn ngụt, đó là cái chết thứ hai. Thế rồi, từ thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một người lữ hành trong sa mạc, may mắn được sống sót, đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Sau mấy ngày lang thang giữa sa mạc khô cằn nắng cháy, và phải đương đầu với những trận bão cát bất ngờ, tôi cảm thấy kiệt sức, vì nước đã hết và lương thực cũng đã cạn. Trước mặt là thêm một ngày phải lê bước, và tôi cảm thấy dài như vô tận. Hoàng hôn bắt đầu xuống trên sa mạc. Mắt tôi hoa lên vì như trông thấy có nước từ đằng xa. Thoạt đầu tôi tự nghĩ, phải chăng đó chỉ là ảo ảnh thường xuyên của sa mạc? Nhưng với niềm hy vọng, tôi can đảm tiến bước, và khi tới gần thì quả là một ốc đảo nhỏ đang hiện rõ trước mặt tôi. Giữa ốc đảo có một khe nước nho nhỏ chảy róc rách trên mặt cát từ một suối nước ngầm đâu đó. Tôi sung sướng giải khát no thỏa bên dòng nước mát và thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc vì cơn đói đang cào cuộn trong dạ dày trống rỗng. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh với hy vọng tìm được thứ ăn gì bỏ bụng trước khi phải đối diện với thần chết. Quay lại phía sau, tôi trông thấy một cái túi nhỏ để gần gốc một cụm cây bên cạnh suối nước. Túi vẫn còn buộc chặt dây. Phải chăng có người lữ hành nào qua đây đã bỏ quên sót lại? Tôi hồi hộp giơ tay vói lấy cái túi nhỏ, mở dây buộc ra, với hy vọng tìm được chút lương thực. Dốc cạn túi nhỏ vào lòng bàn tay. Tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ là một nhúm hạt ngọc. Tuy quý giá thật, nhưng lại không thể làm thỏa mãn cơn đói cào ruột của tôi trong lúc ấy được. Kính thưa quý vị và các bạn! Đời sống con người có nhiều thứ nhu cầu, vật chất và tinh thần, cơm ăn áo mặc cho thân thể, sự hiểu biết rộng mở trí khôn, và tình thương sưởi ấm tâm hồn. Tất cả những nhu cầu đó là như lương thực cần thiết không thể thiếu hụt, nếu muốn con người được tăng trưởng cách trọn vẹn và hòa hợp. Đưa mắt nhìn chung quanh, chúng ta có thể khám phá ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Bắt đầu từ bản thân, điều quý giá trước tiên là sự sống, lương thực, sức khỏe, trí thông minh, các tài năng, các sở thích, rồi đến thân nhân, bạn bè, công ăn, việc làm, tiền bạc, vân vân. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi sự đều có giá trị giống nhau, ngang hàng với nhau. Tất cả mọi sự đều có một chỗ đứng trong bậc thang giá trị của mỗi người. Vấn đề quan trọng
là biết khôn ngoan chọn lựa, đúng điều, đúng chỗ và đúng lúc. Có những cái tự nó có giá trị lớn, nhưng lại không phải là điều thích hợp cho tất cả mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Vấn đề là biết đặt giá trị điều này lên trên điều kia, phải biết tìm kiếm đúng lương thực cho cuộc sống của mình. Khi đói khát về mặt thể xác, thì cơm bánh vật chất là điều quý trọng. Khi tâm hồn cô đơn nặng trĩu, thì cao lương mỹ vị cũng chẳng thèm, và không có lợi ích gì. Vì thế, sống là chọn lựa không ngừng. Chọn đúng sẽ được sống, chọn sai sẽ mang tai họa và sẽ phải chết. Vậy phải biết tìm kiếm gì và phải chọn thế nào để được sống? Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy bảo dân chúng đặt hết tin tưởng vào sự quan phòng đầy tình thương của Thiên Chúa Cha. Đừng quá lo lắng đến sự sống mình. Phải cho thân thể mặc gì, ăn gì. Bởi vì sự sống quý hơn của ăn, thân thể trọng hơn áo mặc. Nếu Thiên Chúa quan tâm đến chim trời không gieo vãi, không gặt hái, không thu tích, mà vẫn không bị đói. Nếu Ngài mặc cho hoa cỏ đồng nội những vẻ đẹp khôn tả, tuy chỉ là loài thụ tạo sớm nở chiều tàn, thì có thể nào Ngài lại không quan tâm đến con người được tạo dựng giống hòa ảnh của Chúa và vì tình thương sao? Chúa Giêsu cảnh báo cho dân chúng về sự nguy hiểm của lòng tham tiền của và sự khờ dại của những người muốn làm tôi hai chủ, vừa muốn tôn thờ Thiên Chúa, vừa muốn để cho mình trở nên nô lệ của tiền bạc và tự trói buộc mình với tham vọng giàu sang thế trần. Bởi vì khi giờ chết đến, mọi người đều sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng, mà không thể mang theo được cho dù chỉ một đồng xu, và mọi vinh quang cũng sẽ tan biến như mây khói. Chúa Giêsu vạch chỉ cho chúng ta phải tìm kiếm gì trước hết và trên hết. Không phải chỉ lo tìm kiếm của ăn cho thân xác, hoặc mù quáng chạy đi tìm những lương thực không thích hợp cho đời sống con người. Nhưng hãy lo tìm kiếm bánh và nước hằng sống cho linh hồn. Bánh và nước hằng sống mà con người phải tìm kiếm trước tiên là Đức Giêsu Kitô. Ngài phán bảo dân Do Thái: "Tôi là bánh hằng sống. Ai đến cùng tôi không khi nào đói. Ai tin kính tôi chẳng bao giờ khát." Gioan chương 6 câu 35. Ngài chính là đường dẫn tới chân lý và sự sống thật. Ngài đã sống, đã chết, nhưng đã sống lại và tiếp tục hiện diện cách sống động trong giáo hội, qua bí tích thánh thể, là lương thực nuôi dưỡng đời sống tinh thần, và qua kinh thánh, là lời chân lý, là ánh sáng soi đường dẫn lối, để chúng ta tiến bước tới sự sống vĩnh cửu. Đức Giêsu tuy là con Thiên Chúa quyền phép, giàu sang và khôn ngoan vô cùng, nhưng suốt cuộc đời trần thế đã chọn lương thực duy nhất là chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến trần gian để chu toàn công cuộc cứu độ nhân loại. Sau cuộc đối thoại với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp, các môn đệ vào làng mua lương thực, trở về đem tới mời Chúa Giêsu dùng. Ngài đáp: "Thầy đã có của ăn rồi mà các con không biết." Nghe vậy, nên các môn đệ bảo nhau: "Hẳn có ai đã dâng của gì cho thầy ăn chăng?" Hiểu ý các môn đệ, nên Ngài phán bảo: "Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của Người." Gioan chương 4 câu 34. Quý vị và các bạn thân mến, thánh ý của Thiên Chúa Cha là gì? Là rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người, là trở nên hiện thân của tình yêu Chúa và hiến dâng đời sống Ngài để toàn thể nhân loại được cứu rỗi. Nhờ đó, tất cả những ai tin kính Ngài đều sẽ được thông phần sự sống vĩnh cửu và được hạnh phúc thật. Trung thành với thánh ý của Thiên Chúa Cha, suốt cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu luôn chọn yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người, không miệt thị, không khinh rẻ ai, và sau cùng đã chấp nhận hiến dâng chính sự sống của bản thân qua cuộc khổ nạn đau đớn vô cùng và cái chết nhục nhã trên thập giá, để mở ra kho tàng sự sống vĩnh cửu cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn hy sinh cuộc sống trần thế để chúng con được sống đời đời. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan tìm kiếm lương thực cho linh hồn, biết sẵn sàng hy sinh từ bỏ những sự mau quà và những giá trị giả tạo để đổi lấy sự sống đời đời. Amen.
Chúa là thần vương dưỡng nuôi hết muôn muôn người, Chúa là mạch suối
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.